Chào các bạn đang lắng nghe sách nói tại kênh Thư viện Kiến thức Tài chính, nơi lưu giữ nhiều tài liệu học tập. Mời các bạn cùng lắng nghe quyển sách Lý thuyết trò chơi, giải mã nhận thức hành vi, thao túng tâm lý đối phương, làm chủ trò chơi tâm lý. Tác giả Trần Phách Hàm, dịch giả Vũ Vũ, người đọc Felicity Hồ. Lời tựa: lý thuyết trò chơi là một thứ cực kỳ uyên bác, bắt nguồn từ toán học. Lý thuyết đó vô cùng phong phú đa dạng và được vô số học giả thuộc mọi tầng lớp xã hội áp dụng ở các lĩnh vực khác nhau. Trong đó, một lượng lớn khái niệm học thuật khó hiểu và mô hình toán học vô tận cũng từng có lần khiến tác giả rơi vào cơn u mê. May mắn thay, những cái cây cao chót vót cũng có cành nhỏ. Ít nhất, một phần nội dung lý thuyết trò chơi được áp dụng trong lĩnh vực tâm lý học cũng không quá huyền diệu, khó giải thích. Khi lý thuyết trò chơi và tâm lý học gặp nhau sẽ tạo ra những phản ứng hóa học như thế nào đây? Trên thực tế, cả hai bổ sung cho nhau khiến người đọc cảm thấy hứng thú, đọc không dứt được. Đã có vô số sách báo viết về lý thuyết trò chơi, một trong số chúng được viết nên bởi những bộ óc đại tài. Thế nhưng, những nội dung, những tài liệu đó có tính chuyên nghiệp quá cao, không thích hợp dành cho những người mới nhập môn. Trong những cuốn sách đó sẽ bao gồm nhiều thuật ngữ chuyên ngành là khái niệm lý luận. Nếu như không có kiến thức nền nhất định thì khó mà thấu tường được. Chính vì vậy mà cuốn sách này ra đời. Cuốn sách này sử dụng văn phong rất đời thường để kể về những vấn đề như trò chơi giữa các cặp đôi, quy tắc sinh tồn nơi công sở, nâng cao giá trị cá nhân, cuộc chiến tâm lý ngầm của lý thuyết trò chơi và những cạm bẫy trong cuộc sống. Cuốn sách này sẽ chia nhỏ khái niệm lý thuyết trò chơi khó hiểu thành những câu chữ đơn giản, dễ hiểu, đồng thời liên kết chặt chẽ với tâm lý học, đem đến cho độc giả những suy nghĩ sâu sắc hơn. Đây sẽ là cuốn sách vỡ lòng đối với những bạn đọc không có chút kiến thức nền nào. Nếu như bạn từ lâu đã muốn tìm hiểu về lý thuyết trò chơi nổi tiếng nhưng không biết bắt đầu từ đâu, giả như bạn muốn hiểu thêm về cái huyền bí trong tâm lý học nhưng khổ nỗi vẫn chưa tìm được một cuốn sách thú vị, vậy thì bạn đọc hãy đọc thử cuốn sách này. Tôi tin chắc rằng bạn sẽ không hối hận. Hãy gác công việc và những mệt nhọc của cuộc sống qua một bên, lật dở cuốn sách chứa đựng tinh hoa của tâm lý học và lý thuyết trò chơi này. Hãy cùng thưởng thức những phản ứng hóa học do chiến lược trò chơi và giao tranh tâm lý đem lại. Hãy đến đây đi, thay đổi chiến lược ưu thế, thao túng tâm lý đối thủ, chiến thắng trò chơi, mang tên cuộc đời. Chương 1. Chân tướng lý thuyết trò chơi. Lý thuyết trò chơi là gì? Lý thuyết trò chơi hay còn gọi là thuyết đối sách hay lý luận cuộc thi. Đây được coi như một nhánh nhỏ của toán ứng dụng hiện đại và cũng là môn học quan trọng trong vận trù học. Chú thích: vận trù học là một nhánh liên ngành của toán học ứng dụng và khoa học hình thức, sử dụng các phương pháp giải tích tiên tiến như mô hình toán học, giải tích thống kê và tối ưu hóa để tìm ra những lời giải tối ưu hoặc gần tối ưu của những vấn đề ra quyết định phức tạp. Các chú thích trong sách, nếu không có chú thích thêm, đều là của dịch giả. Hết chú thích. Khi hai người đối đầu nhau một cách bình đẳng, đôi bên sẽ dựa theo mưu lược của đối phương nhằm thay đổi chiến lược của bản thân và cuối cùng giành được thắng lợi. Xét về mặt câu chữ, thật ra điều này cũng không hề khó hiểu. Đằng sau cuộc đối đầu gay gắt giữa hai quân đội là cả trò chơi chính trị và quân sự giữa những quốc gia với nhau. Giữa những công ty là cuộc chiến không khói thuốc súng. Đằng sau đó cũng là những người cầm quyền ở xa thao túng. Cho dù chỉ là những cô cậu học trò ngồi vòng tròn chơi đấu địa chủ. Chú thích 2. Đấu địa chủ là một game bài thuộc thể loại tài xỉu đánh bài. Nó là một trong những trò chơi bài phổ biến nhất được chơi ở Trung Quốc. Hết chú thích. Đó cũng là một trò chơi. Nhiều từ sau khi thêm một chữ thuyết ở phía sau sẽ trở nên cao thâm khó dò, khiến người ta chỉ dám đứng nhìn từ xa. Dường như chỉ có những học giả học rộng hiểu nhiều chọc cả đầu mới đủ tư cách để bàn luận chủ đề này. Thế nhưng nào phải vậy, một giáo sư tại Đại học Yale từng thẳng thắn giải thích, thực ra lý thuyết trò chơi hiện hữu khắp nơi trong cuộc sống, công việc của ta. Chỉ cần nơi nào có bóng dáng con người thì nơi đó có sự tồn tại của lý thuyết trò chơi. Vậy, rốt cuộc, thuyết trò chơi là gì? Thật ra đó là một trò chơi nhìn bề mặt ngoài thì vô cùng phức tạp khó hiểu, nhưng thực tế lại hết sức thú vị. Không sai, đó chính là một trò chơi. Trò chơi trong tiếng Anh được thể hiện bởi từ game, mà game cũng có nghĩa là trò chơi. Theo thói quen của người châu Á, chúng ta có thể hiểu đó như đánh cờ, so chiêu. Lý thuyết trò chơi có thể phức tạp đến mức bạn hoa cả mắt, nhưng cũng có thể vô cùng giản đơn. Về phạm chủ ứng dụng lý thuyết trò chơi, nhỏ thì bao gồm việc bữa sáng ta ăn quẩy hay uống nước đậu, ngày hôm sau mấy giờ thức dậy, mặc váy hay mặc quần, lớn thì liên quan đến mạng người, nhân dân xã hội, bao la vô tận. Ví dụ xét từ mặt kinh tế, lý thuyết trò chơi thuộc một loại khái niệm mang tính lý thuyết. Nó vừa có thể thông qua mô hình số do con người tạo ra để giải quyết một vài xung đột lợi ích trong cuộc sống thực tế. Mỗi cá nhân chúng ta đều là một tập thể, một công ty hay thậm chí cả một quốc gia. Dưới sự ràng buộc bởi quy tắc và điều kiện môi trường nhất định, việc tham khảo lượng thông tin đang có để chọn lựa và vạch ra những chiến lược, ứng dụng và những khó khăn thách thức mà ta gặp phải. Đồng thời cuối cùng, từ đó ta gặt hái được kết quả hoặc lợi ích mà bản thân mong muốn. Đây chính là kết quả và quá trình ứng dụng lý thuyết trò chơi. Trung Quốc có vô vàn tác phẩm cổ đại nổi tiếng, ví dụ như Tam Quốc Chí, Tôn Tử Binh Pháp. Những tác phẩm này cũng nhắc đến lý thuyết trò chơi. Chẳng qua vì sự giới hạn của thời đại mà nội dung của chúng chưa thăng hoa thành lý thuyết trò chơi như ở hiện tại. Nhưng từ đó, chúng ta có thể nhận ra từ hơn 2.000 năm trước, người xưa đã manh nha suy nghĩ về lý thuyết trò chơi. Thời kỳ đầu, lý thuyết trò chơi chủ yếu được áp dụng trong các trò chơi như cờ tướng, cờ vây. Sự hiểu biết của mọi người đối với trò chơi vẫn chỉ tạm dừng ở mức ứng dụng kinh nghiệm mà thôi. Mãi cho đến tận đầu thế kỷ 20, lý thuyết trò chơi mới dần hình thành một loại lý luận và phát triển thành một môn học. Năm 1928, Von Neumann, nhà toán học người Mỹ gốc Hungary đã chứng minh được nguyên lý cơ bản của lý thuyết trò chơi, chính thức tuyên bố sự ra đời của lý thuyết trò chơi. Von Neumann và nhà kinh tế học Oscar Morgenstern vào năm 1994 đã cùng nhau viết nên kiệt tác vượt thời đại lý thuyết trò chơi và các hành vi kinh tế học, hệ thống lại lý thuyết trò chơi và ứng dụng vào lĩnh vực kinh tế, đồng thời từ đó đặt nền móng vững chắc cho hệ thống lý luận và cơ sở lý thuyết trò chơi. Những năm 50 của thế kỷ 20, với sự nỗ lực to lớn của Nask, Santel và Harsanyi, cuối cùng lý thuyết trò chơi cũng thâm nhập được đưa vào lĩnh vực thực tế. Gần 20 năm, lý thuyết trò chơi đã trở thành một công cụ phân tích giải quyết xung đột và được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như khoa học quản lý, sinh thái học và chính trị quốc tế. Cùng với sự thay đổi của thời đại và sự phát triển của xã hội, lý thuyết trò chơi cũng từ nền tảng ban đầu không ngừng đâm chồi nảy lộc. Dựa vào những tiêu chuẩn cơ bản khác nhau mà trò chơi được chia thành nhiều loại, có loại trò chơi hợp tác và trò chơi không hợp tác, trò chơi đủ thông tin và trò chơi thiếu thông tin, trò chơi động và trò chơi tĩnh. Đối với những người bình thường như chúng ta mà nói, nếu như phải mặt đối mặt giải thích khái niệm trò chơi, có thể sẽ quá chuyên nghiệp, khó hiểu. Thế nhưng đó là một kỹ năng trong cuộc sống của con người. Thật ra mỗi ngày, chúng ta đều bất giác vận dụng đến chúng. Đời người giống như trò chơi, mỗi bước đều phải cân nhắc xem đi như thế nào, đi về đâu, phải kết hợp nhiều yếu tố lại, chúng ta mới có thể đưa ra được lựa chọn. Mà trong quá trình chọn lựa này, các yếu tố khiến ta phải cân nhắc và những đường đi khác nhau sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả. Cả quá trình này đều có chút bóng dáng lý thuyết trò chơi. Và lý thuyết đen dày có vài triết lý liên quan đến nhau. Đây là những kỹ năng giao chiến với người khác trong cuộc sống. Những kỹ năng này có thể giúp ta đọc thấu hoạt động tâm lý của người khác và từ đó tránh rơi vào bẫy tâm lý trong quá trình giao thiệp. Có nhiều lúc Biến bị động thành chủ động là bước đi quan trọng giúp ta lật ngược thế cờ, biến yếu tố bất lợi trở nên có lợi, điều khiển tâm lý người chơi và từ đó chiếm thế chủ động trong trò chơi này. Nếu như đời người là một trò chơi dài, vậy trò chơi cũng có nghĩa phải tìm kiếm các chiến lược phù hợp nhằm đạt được mục đích cuối cùng, mà kiếm tìm chiến lược cũng chính là trò chơi. Ba yếu tố quan trọng của trò chơi. Trước khi bắt đầu bước vào thế giới trò chơi, đầu tiên chúng ta phải làm rõ một việc, đó chính là ba yếu tố của trò chơi. Yếu tố thứ nhất, đối tượng quyết định. Cho dù giữa người với người hay giữa các quốc gia đều cần có đối tượng quyết định, mà đối tượng đó do từng người có quyền quyết định hoặc những người tham gia cấu thành nên. Tùy vào hoàn cảnh trò chơi mà đối tượng quyết định cũng có thể được gọi là người tham gia, người chơi, người trong cuộc. Cũng giống như nhân viên kinh doanh của phòng kinh doanh, thành tích bán hàng của một nhân viên sẽ gắn liền với chỉ tiêu lợi ích của công ty trong từng quý. Vì thế cho nên, mỗi một nhân viên kinh doanh đều là cá thể có quyền quyết định. Những cá thể này thông qua việc kinh doanh và tham gia vào trò chơi giữa khách hàng và công ty. Mục đích của nhân viên kinh doanh là khiến khách hàng mua sản phẩm, cũng tức là thông qua hành động lựa chọn hoặc phương pháp chiến lược, khiến bản thân phát huy hết tài năng. Chúng ta thường gọi trò chơi có hai chủ thể quyết định là trò chơi hai người, trò chơi có nhiều người tham gia là trò chơi nhiều người. Trong trò chơi không có quá nhiều hạn chế về số lượng người chơi, có thể là cá nhân và cũng có thể là cả một nhóm người. Mà một nhóm người bao gồm các hiệp hội, tổ chức, đội ngũ, tập đoàn công ty, quốc gia. Yếu tố thứ hai, chiến lược trò chơi. Chiến lược cũng có thể được gọi là sách lược, quy tắc, phương pháp. Với những tình huống khác nhau, người chơi sẽ dựa theo lượng thông tin bản thân đang có để vạch ra quy tắc hành động. Trong những quy tắc đó, bao gồm cả việc người chơi nên thực hiện hành động ở một thời điểm tương ứng. Hiện nay chúng ta có vô số trò chơi thuộc thể loại chiến lược. Người chơi thường thông qua việc hoàn thành vô số nhiệm vụ để thu được phần thưởng nhất định. Mỗi nhiệm vụ lại có thời gian và phương pháp hoàn thành không giống nhau. Đó chính là chiến lược. Là một người chơi, cần lựa chọn và xây dựng các quy tắc hành động hoặc kế hoạch hành động khả thi, hoàn chỉnh trong mỗi ván cờ. Người chơi là người lập ra một kế hoạch hành động thực tế và có thể vận hành xuyên suốt các tình huống từ đầu đến cuối. Trong thuyết trò chơi, nếu chiến lược của một bên đưa ra có hạn, chúng ta thường gọi đó là chiến lược có hạn. Ngược với đó là chiến lược vô hạn. Yếu tố thứ ba, hiệu quả. Hiệu quả cũng được coi là cái giá phải trả. Nói thẳng ra, đó là thứ mà hai bên phải trả và thu hoạch được trong trò chơi này. Dưới một tổ hợp chính sách cụ thể, một người chơi áp dụng chiến lược thu được tác dụng nhất định hoặc gần với mong đợi. Trong một ván chơi, thứ người chơi đặt lên vị trí số 1 đó chính là hiệu quả. Chúng ta vẫn lấy ví dụ về nhân viên kinh doanh. Nếu như người chơi ở đây là nhân viên kinh doanh và giám đốc kinh doanh, hiệu quả chính là thành tích kinh doanh và chi phí bán hàng. Hiệu quả mỗi khi ván chơi kết thúc thường không chỉ liên quan đến chiến lược người chơi lựa chọn mà còn gắn liền với một loạt chiến lược do người chơi cùng chọn. Chúng ta thường gọi nhóm chiến lược này là hàm số thanh toán. Đương nhiên, những từ ngữ tương đối mang tính chuyên ngành này chúng ta chỉ cần biết qua là được. Nếu như không nhớ được khái niệm của các yếu tố, vậy bạn có thể tưởng tượng chúng một cách đơn giản. Ví dụ, người chơi là nhân viên kinh doanh, chiến lược là phương pháp bán hàng, hiệu quả là thành tích bán hàng. Bạn cũng có thể coi chính phủ thành người chơi, chính sách là chiến lược, lúc đó hiệu quả là gì? Không sai, đó chính là chi phí, chính sách và những kỳ vọng, phản hồi sau khi công bố ban hành chính sách. Bất kỳ một ván chơi nào cũng không thể thiếu được ba yếu tố vừa kể trên. Chỉ khi hội tụ đủ cả ba thì ván chơi đó mới có thể bắt đầu. Tổng bằng không, tổng dương và tổng âm. Đa phần trong trò chơi hai người chỉ có một người thắng. Nếu như sau khi kết thúc ván chơi, một bên là người thắng, bên còn lại là kẻ thua, chúng ta cộng cho bên thắng một điểm, trừ cho bên thua một điểm. Vậy, kết quả thu được sẽ là 1 cộng trừ 1 bằng 0. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, Lợi ích của người thắng đương nhiên là tổn thất của kẻ thua, mà lợi ích và tổn thất của trò chơi cộng lại với nhau mãi mãi bằng số 0, tròn trĩnh. Điều đó cũng có nghĩa rằng giữa hai người chơi không thể tồn tại khả năng bắt tay hợp tác. Tên tiếng Anh của trò chơi là Game Theory, lý luận trò chơi. Nếu coi một ván chơi như một trò chơi, mà trò chơi luôn luôn có thắng, có thua, một bên thắng thì đồng nghĩa với bên kia thất bại. Dựa vào cách tính trên, chúng ta thấy rằng tổng thành tích của một ván chơi mãi mãi là không. Trò chơi có tổng bằng không trong thuyết trò chơi sở dĩ được mọi người trên thế giới biết đến và quan tâm chính là vì mọi người dần dần phát hiện ra, hóa ra mọi mặt trong cuộc sống xã hội đều có ngập tràn hiện tượng trò chơi có tổng bằng không. Đằng sau những người chiến thắng lẫy lừng đều che giấu một nỗi khổ tâm và chua xót của một kẻ thua cuộc. Tương ứng với trò chơi có tổng bằng không là trò chơi có tổng dương. Loại trò chơi này còn được gọi là trò chơi hợp tác theo thuyết trò chơi. Loại hình trò chơi này nhằm chỉ trong trò chơi đâu đâu cũng là lợi ích, hoặc một bên thu được lợi ích, bên còn lại không bị tổn thất gì. Đồng thời do kết quả trò chơi, hai người đã vô tình khiến lợi ích của xã hội tăng trưởng ổn định. Đó chính là kết quả lợi mình không hại người, ai ai cũng thích. Nó còn có một tên gọi khác là đôi bên cùng có lợi. Kết quả trò chơi cực đoan nhất được gọi là trò chơi có tổng bằng không. Kết quả trò chơi có tổng bằng không đồng nghĩa với việc không ai thắng mà cũng chẳng ai thua. Mặc dù có một bên có thể thắng cuộc, nhưng họ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Được một mất mười, thứ người thắng cuộc có được mãi mãi ít hơn thứ kẻ thua cuộc mất đi, vì thế không có khái niệm thắng thua. Đây đơn giản là hai bên thiệt hại nặng. Chuyển rời tầm mắt về thế giới nơi chúng ta đang sống, bạn sẽ phát hiện nhỏ thì là mỗi người chúng ta, lớn thì là thành phố quốc gia, cho dù là chính trị quân sự hay là kinh tế thương mại đi chăng nữa, thật ra tất cả đều là trò chơi có tổng bằng không. Mà thế giới nơi chúng ta đang sống cũng chính là một trò chơi hoành tráng có tổng bằng không. Chúng ta thử coi cả thế giới thành một hệ thống đóng kín mà tài sản là và tài nguyên là lợi ích mà mỗi người ham muốn. Mỗi chúng ta hoặc mỗi quốc gia đều lấy tư cách là người chơi để tham gia vào trò chơi này. Điều này đồng nghĩa với việc có một số người hoặc một số quốc gia trở nên giàu có thì đương nhiên sẽ khiến đám đông hoặc những quốc gia khác trở nên nghèo đói. Bởi vì tài nguyên là cố định, người chơi vẫn là cố định, chỉ có hiệu quả mới biến động. Một bên trắng trợn khai thác, cướp bóc càng nhiều tài sản và tài nguyên, bên bị cướp đoạt chỉ có thể nhận trái đắng này. Lý luận kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu vừa hay chứng minh cho quy luật phát triển của cả thế giới.
Cũng giống như mỗi đầu tháng chúng ta được nhận tiền lương. Bạn tiêu tiền ăn của 30 ngày dùng hết vào một bữa thì đương nhiên bữa ăn đó bạn sẽ ăn ngon, uống say, rất thoải mái rồi. Còn 29 ngày còn lại, bạn sẽ không còn đồng bạc nào để lấp đầy bụng nữa. Vì vậy, lúc đó bạn sẽ phải chịu đói, chịu khát. Có người nói, tôi có thể cho anh vay tiền. Không sai, nhưng chẳng lẽ vay thì lại không cần trả hay sao? Áp dụng trò chơi có tổng bằng không và việc tiêu xài trước trả nợ sau vẫn vô cùng có ý nghĩa. Điều đó đồng nghĩa với việc số tiền bạn đang dùng là do vay mượn, trừ nợ vào tiền lương tháng sau, kết quả vẫn là không. Bạn không thu được chút ít lợi ích mà cũng chẳng bị thiệt gì từ việc tiêu trước trả sau. Nói tóm lại, tiền vẫn là tiền bạn kiếm được. Bạn có thể tiêu trước trả sau, nhưng đừng có tiêu nhiều thêm một đồng nào. Mặc dù mọi người có thể thông qua hợp tác khiến đôi bên cùng có lợi, thế nhưng việc đó không hề dễ dàng chút nào. Từ trò chơi có tổng bằng không đến trò chơi có tổng dương, điều này đòi hỏi người chơi phải có sự chân thành và dũng khí. Trong cuộc chiến khốc liệt này, việc hợp tác không thể được để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Không được giở trò xấu, đôi bên phải tuân thủ quy tắc của trò chơi. Hành động trong phạm vi cho phép, tuyệt đối không được can thiệp quá sâu vào việc của người khác. Một khi một trong các bên nảy sinh suy nghĩ muốn chiếm đoạt lợi thế, sẽ khiến sự hợp tác đôi bên đổ vỡ. Cuối cùng, bản thân lại là người gánh chịu mọi tổn thất. Sở dĩ quan niệm trò chơi với tổng bằng không đang bị thay thế bởi mọi người đã dần phát hiện ra nhược điểm trong đó. Sau khi trải qua sự phát triển nhanh như vũ bão của kinh tế và khoa học kỹ thuật, con người đã phát hiện ra rằng có được và mất đi cuối cùng chỉ là hư không. Ví dụ, hiện nay việc khai thác than đang là xu hướng chủ lực. Thế hệ sau này có thể sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt than để dùng. Trong xã hội cạnh tranh khốc liệt hiện nay, người ta ý thức được rằng muốn thu về càng nhiều lợi ích không nhất định phải hãm hại người khác. Là người ra quyết định trong trò chơi, bạn bắt buộc phải học cách thoát khỏi lối suy nghĩ hạn chế tổng bằng không. Hãy thử tìm kiếm cơ hội đôi bên cùng có lợi, tránh những tác động tiêu cực lấn át kết quả tích cực. Có tổng bằng không và có tổng âm là tình huống chúng ta phải cố gắng tránh trong cuộc sống. Còn kết quả đôi bên cùng có lợi mới là điều xã hội ngày nay công nhận và ủng hộ. Nắm bắt thông tin và thời gian chiến lược. Nhằm hiểu một cách trực quan hơn, chúng ta xem xét lý thuyết trò chơi được chia thành các loại nào. Đầu tiên, dựa theo thời gian người chơi đưa ra quyết sách, ta có thể chia chúng thành hai loại là trò chơi động và trò chơi tĩnh. Nếu như các bên đồng thời đưa ra quyết sách hoặc không cùng lúc, nhưng hiệu quả cuối cùng thu lại giống như những quyết định đó được đưa ra cùng thời điểm, đó được gọi là trò chơi tĩnh. Ví dụ, trong một buổi đấu thầu dự án, hạn chót là mùng 10 tháng 10, các đối thủ không thể nào cùng đấu thầu vào một ngày, có người sẽ hành động trước một tháng, cũng có người lại gần đến hạn cuối cùng mới đấu thầu. Mặc dù thời gian của mọi người đấu thầu không giống nhau, có sự khác biệt về thứ tự trước sau, tuy nhiên hạn chót đấu thầu lại giống nhau, hiệu quả thời gian đấu thầu cũng như nhau. Trò chơi động có nghĩa là khi một bên hành động mà bên kia chờ thời cơ, đứng một bên quan sát. Cùng với hành động của người đi trước, những người sau sẽ dựa vào đó để thay đổi kế sách. Họ lựa chọn cho mình một thời điểm thích hợp để gia nhập trò chơi. Xét về mặt thời gian thì trò chơi động có thứ tự trước sau rõ ràng. Hành động của người đi trước chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến không gian lựa chọn của người theo sau. Người theo sau có thể quan sát hành động người đi trước để từ đó phân tích và điều chỉnh kế sách của bản thân. Và vì thế, nhằm đưa ra một quyết sách hành động tối ưu nhất, các bên trong trò chơi phải không ngừng suy ngẫm một vấn đề. Nếu như tôi làm như vậy thì đối phương sẽ đáp lại ra sao? Hoặc ta có thể thử đổi vị trí để suy nghĩ. Nếu đối phương đưa ra quyết sách này thì tôi phải ứng phó thế nào? Khi chúng ta chơi cờ, đó chính là một trò chơi động trong thực tế. Đánh cờ cũng có trước có sau. Người chơi phải suy nghĩ từng bước cờ, đối phương đánh ra cùng với việc bước tiếp theo bản thân nên hóa giải thế cờ đó ra sao. Tiếp theo, dựa theo mức độ thấu hiểu của người chơi đối với trò chơi này mà ta có thể chia ra làm hai loại trò chơi, tin tức và trò chơi không tin tức. Trong xã hội hiện đại ngày nay, tính quan trọng của thông tin là điều hiển nhiên. Nắm trong tay thông tin đồng nghĩa với có được chìa khóa mở ra cánh cửa chiến thắng. Sau khi hoàn toàn hiểu rõ về những người cùng tham gia trò chơi này, chúng ta có thể điều chỉnh từng bước đi của mình theo đường lối chiến lược của họ. Khi thời cơ chín muồi mới ra tay hành động, từ đó sẽ đạt được lợi ích to lớn nhất. Ngược lại, nếu chúng ta không có chút hiểu biết nào hoặc hiểu không rõ về không gian chiến lược, kết hợp chiến lược và thông tin hữu ích của đối thủ mà đã tham gia, thì đó được coi là trò chơi không đầy đủ thông tin. Người xưa từng nói, biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu ta không biết gì về đối thủ, không biết họ là nam hay nữ, họ đơn độc chiến đấu hay đánh đồng hội đồng, vậy làm sao mà tiếp tục trò chơi này được? Trong hoàn cảnh ta không biết chút gì về đối phương, điều chúng ta có thể làm được đó là thông qua trò chơi, thu thập thông tin về họ, nhanh chóng điều chỉnh sách lược, cố gắng tối đa hóa lợi ích bản thân thu được. Cho dù là chiến trường đẫm máu hay cuộc chiến thương mại, thì thông tin luôn là thứ tối quan trọng nhất. Trong một cuộc chiến thông tin không cần sức, không bao giờ có nhiều hồi hộp ở đoạn kết. Vì thế chúng ta nhất định phải hiểu rõ, trò chơi không chỉ đơn giản là hai người cởi trần đánh nhau, trò chơi liên quan đến rất nhiều thứ. Thông tin thu được và làm chủ thời gian thường sẽ quyết định nên thắng bại trong ván chơi.
Hiệu quả Pareto. Cuối thế kỷ 19,
Nhà kinh tế học người Ý Vifedro Pareto đã đưa ra một lý luận khoảng cách giàu nghèo là một vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, trong đó cũng bao gồm cả nguyên nhân chính trị. Khi nghiên cứu mức thu nhập của người Anh, Pareto đã phát hiện ra rằng đa phần của cải của xã hội đều rơi vào túi của một số ít người. Sự mất cân bằng nghiêm trọng về sự phân chia trong xã hội cuối cùng dẫn đến chênh lệch giàu nghèo. Từ những nghiên cứu sớm nhất của chúng ta có thể nhận thức ra được rằng hiệu quả Pareto đại diện cho một trạng thái phân chia tài nguyên lý tưởng nhất. Thử giả định có một nhóm người và tài nguyên cố định được phân bổ theo một cách nhất định tại một thời điểm nhất định. Nếu ta đổi một phương pháp phân chia khác, đồng thời sau khi áp dụng phương pháp mới không gây ra bất kỳ tổn hại nào mà ngược lại còn khiến một hoặc nhiều người trở nên tốt hơn, đó chính là cải thiện Pareto. Hiệu quả Pareto có nghĩa rằng lúc này chính là trạng thái tốt nhất. Cho dù trạng thái có thay đổi, đằng sau việc phân chia này hoàn toàn phù hợp với khái niệm hiệu quả Pareto. Vì thế, nếu xét từ góc độ công danh lợi lộc, loại phân chia tài nguyên này đúng là một loại cải thiện. Sở dĩ nói vậy là vì nhà triệu phú và kẻ nghèo đói ngay từ đầu đã ở một trạng thái cực đoan không bình đẳng. Đó không phải là trạng thái lý tưởng. Từ đó, ta có thể thấy rằng hiệu quả Pareto nâng cao lợi ích của một nhóm người, đồng thời không được làm tổn hại lợi ích của người khác. Tuy nhiên, chủ nghĩa vị lợi lại cho phép cắt giảm lợi ích của một số người để nâng cao tổng lợi ích. Điều đó đồng nghĩa với việc những sự thay đổi của chủ nghĩa vị lợi vốn đã không công bằng. Có một vấn đề hết sức thú vị, từng khiến nhiều người phải tranh cãi. Chúng ta có thể thông qua vấn đề đó để nhận thức bước đầu tiên về hiệu quả Pareto. Nhiều người cầm theo cái ấm, xếp hàng lấy nước. Kích thước ấm của họ không giống nhau. Vậy, bọn họ phải xếp hàng lấy nước như thế nào mới có thể rút ngắn được tổng thể thời gian xếp hàng? Trong vấn đề này, ẩn chứa một điều kiện giả định. Đầu tiên, tốc độ của vòi nước giống nhau. Thứ hai, mỗi người bắt buộc phải lấy đầy nước thế nào đi chăng nữa. Đứng trước một nhóm người và nguồn tài nguyên vốn có, sẽ khó có thể tạo ra trạng thái cải thiện Pareto mới. Hay nói một cách khác, trạng thái trước mắt đã là giới hạn rồi. Đây là một trạng thái phân bổ tài nguyên vừa không làm hại người khác, đồng thời còn có thể cải thiện cảnh ngộ của một nhóm người. Tuy nhiên, tôi cần phải nhắc nhở mọi người rằng hiệu quả Pareto không là hoàn hảo. Nó chỉ có thể đạt đến tiêu chuẩn tối thiểu của trạng thái lý tưởng. Nói cách khác, nếu một trạng thái vẫn chưa đạt được hiệu quả Pareto thì trạng thái đó không đạt yêu cầu. Nó vẫn có không gian, phát triển và tiến bộ. Nó vừa mang lại lợi ích cho nhiều người trong khi không tổn hại lợi ích của người khác. Tuy nhiên, có nhất thiết phải đạt được trạng thái hiệu quả Pareto hay không? Chưa chắc. Ví dụ, hiện tại có một nhà triệu phú và một kẻ nghèo sắp chết đói. Trong tình huống đó, nhà triệu phú có thể đem một phần chục nghìn khối tài sản của mình để cứu giúp kẻ nghèo đó tránh bị chết đói. Tuy nhiên, việc giúp đỡ về mặt kinh tế là sự giúp đỡ không có hồi đáp. Bản chất, việc giúp đỡ đó gây tổn hại lợi ích cho nhà triệu phú. Vì vậy, kiểu phân chia tài nguyên như vậy không phải cải thiện Pareto. Thế nhưng, nhiều người cho rằng kết quả mới thôi. Từ đó, đầu tiên chúng ta phải làm rõ cách tính thời gian. Tức là ấm lớn thì đong đầy chậm, ấm nhỏ thì đong đầy nhanh. Có một đáp án khiến nhiều người đều giơ tay tán đồng, đó là dựa theo kích thước từ bé đến lớn của ấm nước để xếp hàng. Sau khi tính toán một cách đơn giản, kết quả nhận được quả đúng là tổng thời gian lấy nước ngắn nhất. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là cách làm này có phù hợp với cải thiện Pareto hay không? Câu trả lời là không. Lý do là vì đáp án chỉ quan tâm đến thời gian ngắn hay dài mà bỏ qua một điều. Người có ấm nước lớn, họ là những người bị tổn hại lợi ích. Xét một cách tổng thể lợi ích, phương pháp xếp hàng như vậy đúng là có thể tiết kiệm được thời gian của tất cả mọi người. Tuy nhiên, lại tổn hại lợi ích cá nhân của người khác. Người có ấm nước càng lớn thì càng bị tổn thất nghiêm trọng. Trong một ván chơi, phương pháp phân chia tài nguyên như này vừa không công bằng, vừa không có lợi ích cho việc cạnh tranh. Làm như vậy sẽ chỉ khiến người mang theo ấm to từ nay về sau đổi thành mang theo ấm nhỏ, sau đó họ xếp hàng nhiều lần. Như vậy có thể đảm bảo lần nào cũng là người được lấy nước đầu tiên. Trên thực tế, lý luận xếp hàng lấy nước vốn dĩ đã tồn tại những yếu tố bất công. Dù sao thì thân phận địa vị những người xếp hàng cũng không ngang bằng. Nếu như đột nhiên thay đổi thứ tự xếp hàng, chắc chắn sẽ khiến lợi ích mỗi cá nhân bị sụt giảm nghiêm trọng. Vì thế, chúng ta không thể nào dùng hiệu quả Pareto để giải bài toán hóc búa này. Nguyên nhân nằm ở việc xếp hàng sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống vừa không làm tổn hại lợi ích người khác, lại vừa làm tăng ích lợi một nhóm người. Tiền đề này không có cách nào thành lập. Đương nhiên, hiệu quả Pareto cũng không thể dùng được. Hiệu quả Pareto là một khái niệm vô cùng quan trọng trong thuyết trò chơi. Chúng ta thông qua hai ví dụ ở trên để hiểu sơ qua về nội dung lý luận này. Sau này, trong quá trình học hỏi sâu hơn về lý thuyết trò chơi, bạn sẽ phát hiện trong vô vàn tình huống đều có sự xuất hiện của hiệu quả Pareto. Cha đẻ lý thuyết trò chơi, Von Neumann. Von Neumann là một trong những nhà toán học kiệt xuất của thế kỷ 20. Ông có nhiều thành tích vượt trội trong những lĩnh vực như máy tính hiện đại, thuyết trò chơi và vũ khí hạt nhân. Ông được người đời gọi với cái tên cha đẻ lý thuyết trò chơi và cha đẻ máy tính. Ngày 28 tháng 12 năm 1903, Von Neumann được sinh ra trong một gia đình Do Thái ở Budapest, Hungary. Ngay từ khi còn bé, ông đã thể hiện khả năng toán học và trí nhớ thiên tài, được coi là thần đồng toán học. Nhiều năm sau, không phụ sự kỳ vọng của mọi người, ở Von Neumann đã trở thành nhà toán học nổi tiếng toàn thế giới. Von Neumann thông thạo 7 thứ tiếng và có những bước đột phá trong các ngành toán học mới. Ngay khi vừa tròn 22 tuổi, ông đã nhận được bằng kỹ sư hóa học của Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ở Zurich. Vào năm 1926, ông nhận được bằng tiến sĩ của Đại học Budapest. Từ đó về sau, Von Neumann chuyển hướng sang lĩnh vực vật lý. Ông cũng gặt hái được vô số thành tựu vẻ vang về toán học, ứng dụng toán học, vật lý học, thuyết trò chơi và phân tích số. Vì vấn đề huyết thống, Von Neumann bị phát xít Đức bức hại trong chiến tranh, phải rời nước Đức sang Mỹ định cư và trở thành công dân Mỹ. Kể từ đó, ông đã làm việc tại Đại học Princeton và sau đó là Ủy ban Năng lượng Nguyên tử. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Von Neumann đã tham gia vào các dự án nghiên cứu khoa học lớn ở Mỹ, chẳng hạn như dự án Manhattan nổi tiếng. Ngoài ra, ông cũng là một trong những người đặt nền móng quan trọng cho thuyết trò chơi. Năm 1928, Von Neumann đã chứng minh được nguyên lý cơ bản của thuyết trò chơi, từ đó tuyên bố thuyết trò chơi chính thức ra đời. Thuyết trò chơi chủ yếu đề cập đến phương pháp toán học cụ thể dùng để nghiên cứu các hiện tượng xã hội. Tư tưởng nền của nó là phân tích mối quan hệ lợi ích giữa cá nhân tham gia với nhau và các hành vi thương lượng, đàm phán, liên kết đồng minh, phân chia lợi ích. Trên thực tế, những ý tưởng về thuyết trò chơi đã sớm xuất hiện vào những năm 20 của thế kỷ thứ 20. Tuy nhiên, chỉ khi Von Neumann công bố bài luận văn Thuyết trò chơi xã hội vào năm 1928 thì thuyết trò chơi mới được chính thức thừa nhận. Trong bài luận văn đó, Von Neumann chứng minh định lý min-max, đồng thời ông còn dùng định lý này để giải quyết một lớp các bài toán cơ bản nhất về trò chơi hai người. Nếu mỗi sách lược của một bên đều cân nhắc đến việc có thể sẽ bị tổn thất, để từ đó lựa chọn ra kế sách giảm tổn thất xuống mức thấp, tối ưu nhất. Vậy thì ít nhất, xét từ góc độ thống kê học, người đó có thể đảm bảo đó là phương pháp tốt nhất. Cũng trong bài luận văn đó, Von Neumann còn tuyên bố rõ ràng đối sách giữa trò chơi gồm N người chơi. Đó cũng là một trò chơi nhiều người hiện nay. Năm 1944, Von Neumann và Morgenstern, đồng tác giả cuốn Lý thuyết trò chơi và hành vi kinh tế. Kiệt tác này đã mở rộng cấu trúc trò chơi hai người thành trò chơi nhiều người, đồng thời áp dụng hệ thống lý thuyết trò chơi vào lĩnh vực kinh tế, từ đó đặt nền móng và hệ thống lý thuyết của lý thuyết trò chơi. Luận văn trình bày chi tiết các phương pháp ứng dụng thực tế của dạng toán học thuần túy của lý thuyết trò chơi. Đồng thời, việc thảo luận về một số lý thuyết kinh tế cũng đã khơi dậy những phản ứng và nghiên cứu khác nhau từ các nhà khoa học. Cho đến tận ngày nay, lý thuyết trò chơi vẫn là một bộ toán học được sử dụng rộng rãi, là một bộ môn công cụ. Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này thực sự rất hiếm trong giới học thuật. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng khoa học đã hết lời ca ngợi sự xuất hiện của lý thuyết trò chơi, gọi đó là một trong những đóng góp khoa học vĩ đại nhất trong nửa đầu thế kỷ 20. Cuộc đời huyền thoại của Nash. Nash, nhà toán học Mỹ, người từng đặt giải thưởng Nobel Kinh tế năm 1994, ngoài ra còn hai người nữa cũng đồng thời đạt giải. Một trong những lý do ba người họ đều đạt giải thưởng này là để ghi nhận sự cống hiến của họ đối với thuyết trò chơi. Năm 1950, khi đó Nash chỉ mới có 22 tuổi, đã lấy được bằng tiến sĩ triết học về toán học. Năm 1958, ông lại tiếp tục có được tấm vé làm việc trọn đời tại Học viện Công nghệ Massachusetts. Chỉ chưa đến 30 tuổi mà Nash đã nổi danh toàn giới toán học. Tạp chí Fortune còn có bài báo viết về ông. Nash là một nhà toán học tài năng, hoạt động năng nổ trong cả lĩnh vực toán học thuần túy và toán học ứng dụng. Đồng thời, ông còn là một ngôi sao đang lên, sáng giá nhất trong giới khoa học ở Mỹ. Điều khiến người ta tiếc thương đó là vào thời kỳ đỉnh cao trong cuộc đời, Nash đã bị bệnh dày vò. Ông mắc căn bệnh tâm thần phân liệt. Căn bệnh này đã khiến ông phải chịu sự hành hạ từ những suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn. Bệnh tâm thần phân liệt còn từng khiến ông trở thành một phế nhân, không thể nào chuyên tâm vào việc nghiên cứu toán học. Vì lý do sức khỏe mà Nash không thể đi dạy học, vì thế ông liền từ chức ở Học viện Công nghệ Massachusetts. Những năm tháng sau đó, Nash hoàn toàn mất đi ánh hào quang của một nhà thiên tài toán học. Ông trở thành một cái xác biết đi, viết vẽ lung tung, đi lại không mục đích trong khuôn viên trường đại học Princeton. Những huy hoàng khi xưa đã bị căn bệnh tai quái hủy diệt hoàn toàn. Một thiên tài như vậy vừa mới chỉ le lói xuất hiện trên bầu trời học thuật mà giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, người thân của ông không bỏ cuộc. Trong cuộc chiến chống lại bệnh tật dài kỳ đó, Nash không hoàn toàn sụp đổ. Kỳ tích xảy ra năm 80 của thế kỷ 20, ông đột nhiên khỏi bệnh. Sau khi hết bệnh, Nash không chỉ có thể giao tiếp bình thường với mọi người mà ông còn có thể sử dụng linh hoạt máy tính thế hệ mới. Điều này khiến người thân, bạn bè vô cùng vui mừng. 30 năm bệnh tật không thể đánh gục ông, thiên tài toán học khi xưa này đã quay trở lại rồi. Không lâu sau, Nash trở thành ứng cử viên cho giải Nobel Kinh tế năm 1985, nhưng không may trượt giải thưởng vì lý do thể chất. Dưới góc nhìn của giới khoa học lúc bấy giờ, nguyên nhân chính khiến Nash không giành được giải thưởng là người ta nghi ngờ về trạng thái tinh thần hiện tại của ông và liệu ông đã phục hồi hoàn toàn hay chưa. Nash không thể làm việc vì bệnh tật, đó là điều mà ai cũng biết. Hơn nữa, những người chiến thắng còn cần phải đến Sherlock Holmes, thủ đô của Thụy Sĩ, để đọc diễn văn trước các viện sĩ của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia. Nhiều người cho rằng Nash, người đang phục hồi sau căn bệnh hiểm nghèo, lẽ ra không thể làm được cái này. Ngoài ra, hầu hết những người đạt giải Nobel đều có danh hiệu, còn vinh dự và hào quang của Nash, người vừa thoát khỏi bạo bệnh, đã không còn lại gì nữa. Năm 1994, thuyết trò chơi ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, Nash vẫn không có được bất kỳ danh hiệu nào đáng kể tự hào. Nhà kinh tế học nổi tiếng, giáo sư Kuhn, nghe tin liền tập hợp các nhân vật nổi tiếng trong giới khoa học trình bày rõ với Ủy ban Giải thưởng Nobel. Họ cho rằng nếu như vì lý do sức khỏe mà tước đoạt giải thưởng của Nash là không công bằng, giải Nobel đó vốn dĩ thuộc về ông ấy. Đây quả là một tai nạn và tấn bi kịch của giới khoa học. Nhóm người của giáo sư Kuhn đều tin rằng kiên trì nhất định có hồi báo. Cùng lúc đó, giáo sư Kuhn cũng viết đơn cho Đại học Princeton với hy vọng có thể cho Nash một thân phận khách mời đồng nghiên cứu. Sự nỗ lực của nhóm người giáo sư Kuhn không hề phí hoài chút nào. Trên bục trao giải thưởng Nobel năm 1945, cuối cùng cũng gọi tên Nash. Sau khi trải qua thời kỳ đỉnh cao và những ngày tháng tăm tối, cuối cùng Nash cũng có thể đứng trên bục nhận thưởng Nobel. Mục đích cuối cùng của trò chơi. Khi nhắc về rắn, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu chúng ta là những con vật thuôn dài, trơn trượt. Chúng nhanh nhẹn, có răng nanh và nọc độc, giỏi ẩn nấp trong bóng tối. Khi con mồi đi ngang qua sẽ lao ra nhanh như chớp. Nói đến rắn, chúng ta đều nghĩ ngay đến những con rắn hổ mang chúa đáng sợ. Rắn đuôi chuông, rắn lục mũi hếch, rắn lục xanh. Nhưng trên thực tế, có một con vật khác trong số các loài rắn lớn, đó là chăn anaconda. Hình thể loại rắn này vô cùng to lớn, tuy nhiên chúng không có răng nanh và nọc độc. Ở dưới nước, chúng nhảy rất nhanh. Một khi bò trên đất thì lại vô cùng chậm chạp. Tính kiên nhẫn của loài rắn này vô cùng tốt. Nếu như chạy không lại thì cuộn tròn lại chờ đợi con mồi. Chúng có thể bất động nằm yên một chỗ, chờ đợi vô cùng lâu. Cho đến khi con mồi bên cạnh mất cảm giác mới đột nhiên nhảy tới hưởng thụ bữa ăn. Như chúng ta đã biết, thế giới tự nhiên vô cùng tàn khốc. Nếu muốn tồn tại trong thế giới tự nhiên thì tính cảnh giác là một thứ tất yếu. Tính cảnh giác của động vật lớn hơn con người nhiều. Còn loài chăn anaconda có lòng kiên nhẫn đợi con mồi buông lỏng cảnh giác, đợi đến thời cơ chín mồi mới ra tay. Loại trò chơi chết chóc này trong thế giới tự nhiên vừa hay thể hiện ra bản chất của thuyết trò chơi. Có nhiều người đặt câu hỏi, mục đích của việc học thuyết trò chơi là gì? Đương nhiên không phải là học chữ, mà là vì chiến thắng. Hãy coi xã hội này như một ván cờ, mà mỗi chúng ta đều là những kỳ thủ. Từng đường đi nước bước của ta đều tương ứng với việc đặt từng con cờ. Một kỳ thủ tinh tường, cẩn thận sẽ không hấp tấp đánh cờ. Họ thường thông qua việc suy đoán lẫn nhau, thậm chí tính kế để từng bước đi đều, khống chế đối phương cho đến khi giành được chiến thắng, thắng lợi cuối cùng. Mà thuyết trò chơi chính là cuốn sách giáo khoa dạy những kỳ thủ chúng ta này nên đánh cờ như thế nào. Nội dung trong đó chủ yếu nói về một phần của logic hóa. Đó cũng giống như sách hướng dẫn sử dụng thuyết trò chơi, dạy bạn chiến lược chơi, còn việc sử dụng như thế nào lại tùy thuộc vào từng người. Nói một cách đơn giản, nghiên cứu về thuyết trò chơi là dạy cho mỗi người chúng ta biết đưa ra những phán đoán hợp lý nhất, áp dụng phương pháp tốt nhất trong hoàn cảnh phức tạp. Trong cuộc sống, chúng ta cũng có thể phát hiện ra trò chơi ở bất kỳ đâu. Chẳng hạn như tâm lý học tiêu dùng, nổi tiếng một thời, mô tả một cách sinh động mục đích thiết yếu của thuyết trò chơi. Đối với người bán, mục đích cuối cùng của họ là thực hiện giao dịch bán thành công sản phẩm của mình cho khách hàng để có thu nhập, trong khi mục đích của khách hàng là mua hàng chất lượng cao, giá rẻ. Quá trình nhân viên bán hàng, bán sản phẩm cho khách hàng là một quá trình của trò chơi. Ngay từ khi khách hàng bước vào cửa hàng, trò chơi giữa nhân viên bán hàng và khách hàng đã bắt đầu. Rất nhiều khách hàng có thể chỉ tùy tiện xem qua, bọn họ hiểu rõ chiêu trò của nhân viên bán hàng. Chính vì thế, trước khi bước chân vào cửa hàng, trong đầu họ đã nghĩ ra đối sách tương xứng. Ví dụ, khi nhân viên chào hàng, bản thân phải làm sao từ chối mà vẫn không mất phong độ. Mà nhân viên bán hàng cũng hiểu rõ, không phải mỗi vị khách đến đây đều để mua hàng. Vì thế cho nên họ cần áp dụng những phương pháp bán hàng khác nhau với từng người. Đây chính là quá trình thể hiện thực tế, thuyết trò chơi, khi nhân viên bán hàng thông qua quan sát và thay đổi đã nắm bắt được tâm lý và nhu cầu của người khách, thì họ sẽ chọn một thời cơ thích hợp để giới thiệu sản phẩm cho khách. Khách hàng bỏ tiền mua đồ, nhân viên thu được lợi nhuận. Đây là ván chơi đôi bên đều chiến thắng. Vì thế, cho dù chúng ta có đóng vai trò là người mua hay người bán đi chăng nữa, thì cũng phải đi tìm hiểu tâm lý, dò đoán ý đồ và mục đích của đối phương. Trò chơi vốn không phải là việc có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Có lúc chúng ta rất dễ bị một vài ý nghĩ làm cho mơ hồ, kết quả là bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Xét về trò chơi giữa chào hàng và bán hàng, miễn là chúng ta nhận thức sâu sắc về ý định của bên kia và phát hiện ra điều mà bên kia thực sự muốn, thì chúng ta có thể điều chỉnh chiến lược của mình và tìm thời điểm thích hợp để ra tay. Như vậy, có thể thu được lợi nhuận tối đa. Chơi trò chơi không giống như chơi đồ hàng. Sở dĩ chúng ta chơi trò chơi là vì ta cần thu được lợi ích thông qua trò chơi và tối đa hóa lợi ích của bản thân. Cảm tính làm người, lý trí hành xử. Mặc dù chúng ta đều nói lý thuyết trò chơi là lý luận trò chơi, tuy nhiên từ trước đến giờ, lý thuyết trò chơi không được coi là một công cụ giải trí, mua vui. Trong một ván chơi, đôi bên đều bắt đầu tìm hiểu đối phương. Sau đó dựa theo những thông tin thu được mà vạch ra kế sách của riêng mình, cuối cùng chọn đúng thời cơ tung đòn chí mạng. Một loạt hành động này đều như muốn nói với ta rằng con người vì một vài lợi ích nào đó nên mới sinh ra trò chơi, mà lợi ích chính là nền tảng của trò chơi. Hiếm có người chơi nào chỉ vì theo đuổi cảm giác kích thích trong quá trình này. Mục đích phần lớn mọi người đều vô cùng đơn giản, bọn họ đều nhắm đến kết quả cuối cùng. Có lẽ sau khi phân định thắng thua, Giang Sơn từ nay đổi chủ. Cũng có thể khi kết cục đã định, bản thân là kẻ thắng, lợi ích mê hoặc là thứ hấp dẫn con người ta tham gia vào ván chơi này. Những người đó thông qua đấu tranh, cạnh tranh, chém giết, cuối cùng chiếm được món hời béo bở. Vì thế khi nhìn nhận một trò chơi, chúng ta nhất định phải xét từ kết quả, dựa theo kết quả để vạch ra kế sách của từng giai đoạn. Giữa thế kỷ 19, việc phát hiện mỏ dầu ở Pennsylvania đã thu hút số lượng lớn kẻ đào dầu ôm theo giấc mộng đến Mỹ. Không lâu sau, ở vùng đất này bắt đầu mọc lên vô số giàn khoan, sản lượng dầu thô tăng chóng mặt, người dân địa phương tiền kiếm như nước. Những thương nhân ở Cleveland nảy lòng ghen tị, một đám thương nhân tụ lại một chỗ bàn cách. Cuối cùng, bọn họ chọn một thanh niên tên Rockefeller làm bia đỡ đạn, đồng thời yêu cầu cậu ta đến khu vực khai thác dầu thô ở Pennsylvania dò thám tình hình. Trở về sau một thời gian dò thám ở Pennsylvania, Rockefeller bày tỏ ý kiến của bản thân. Theo ý của tôi, chúng ta đừng đầu tư vào dầu thô. Đám thương nhân vừa nghe vậy liền hỏi tại sao. Không thấy người dân bản địa nơi đó nhờ việc khai thác dầu thô mà trở nên giàu có hay sao? Rockefeller trấn an đám đông, cậu giải thích rằng khu vực này có vô số giếng dầu, 12 giếng dầu được xây dựng trong một khu đất bé như lòng bàn tay, sản lượng hàng ngày vô cùng lớn, xấp xỉ mức 1.135 thùng một ngày. Mặc dù khai thác lợi nhuận thế, nhưng nhu cầu dầu thô trên thị trường có hạn. Nếu cứ khai thác không có kế hoạch số lượng lớn dầu mỏ, nhất định sẽ khiến cho giá dầu trượt giảm. Đám thương nhân nghe vậy cũng trở nên thông suốt, và thế là họ bèn từ bỏ ý định tham gia phân chia miếng bánh béo bở này. Sự việc sau này diễn ra đúng như những gì Rockefeller đã dự đoán. Vì cung lớn hơn cầu nên giá dầu tụt dốc thảm hại. Đám người khai thác dầu lúc đầu giờ đây phải gánh khoản lỗ lớn. Khi đám người thương nhân ở Pennsylvania ăn mừng vì đã nghe theo ý kiến của Rockefeller, thì cậu bày tỏ rằng giờ mới là cơ hội tốt để đầu tư khai thác dầu. Đám thương nhân tỏ vẻ khó hiểu. Lúc đầu mọi người muốn đầu tư thì cậu sống chết khuyên can. Giờ không có ai khai thác nữa, cậu lại ủng hộ mọi người đầu tư. Cuối cùng, Rockefeller và Clark đã đầu tư $4,000, bắt tay với một người Anh nữa, thành lập công ty dầu mỏ. Sau này Rockefeller và Clark nảy sinh bất đồng ý kiến. Clark cho rằng làm ngành này không có tiền đồ nên đã dứt áo ra đi. Nhưng dốc Rockefeller lại cho rằng tương lai ngành dầu khí vô cùng sáng lạng, dù nói gì đi nữa cũng không chịu bỏ cuộc. Kết quả là hai người họ đường ai nấy đi. Thực tế đã chứng minh rằng mắt nhìn của Rockefeller vô cùng chuẩn. Cậu đã ý thức sâu sắc được tính quan trọng của dầu mỏ đối với sự phát triển của nhân loại. Dầu mỏ không những sẽ trở thành nhu yếu phẩm trong đời sống của mỗi người, mà thậm chí còn có thể trở thành mạch máu của cả một quốc gia trong tương lai. Rockefeller đã đặt cược đúng ô. Năm 1870, cậu ấy cùng với hai người giàu khác thành lập một công ty mới với tên gọi là Standard Oil. Sau 2 năm, 21 trong 26 nhà máy lọc dầu của Cleveland đã bị công ty Standard Oil nắm quyền kiểm soát. Đây là sự bắt đầu của truyền thuyết về vị vua dầu mỏ. Khiếu giác nhạy bén và tầm nhìn xa trông rộng đã giúp cho Rockefeller dự đoán được tương lai của cả ngành dầu mỏ. Rockefeller bỏ ngoài tai sự ngăn cản của người khác, bất chấp mọi khó khăn, thành lập nên công ty dầu mỏ và cuối cùng đã gặt hái được thành công vô cùng lớn. Khi tất cả mọi người chạy theo xu thế đi khai thác dầu mỏ, Rockefeller lý trí đứng một bên quan sát bởi vì cậu ấy nhìn thấy hậu quả của việc khai thác không có kế hoạch này. Và vì vậy, Rockefeller đã lựa chọn không chạy theo số đông. Khi giá dầu trượt dốc, đa phần mọi người sẽ bỏ cuộc, mà lúc đó lượng dầu khai thác cũng giảm mạnh. Tuy nhiên, những người lựa chọn bỏ cuộc không phát hiện ra rằng vì trước đây khai thác quy mô quá lớn đã khiến cho lượng nhu cầu thị trường ổn định, tăng trưởng. Rockefeller nhìn thấy tương lai giá dầu nhất định sẽ leo cao, vì thế cậu đi ngược lại với xu thế. Khi mọi người thoát còn không kịp thì cậu lại lựa chọn đâm đầu vào đầu tư ngành dầu mỏ. Truyền thuyết về vị vua dầu mỏ này cũng bắt đầu từ đây. Thành công to lớn nhất của Rockefeller ở chỗ không điều chỉnh kế sách của bản thân theo xu hướng. Trong ván cờ lớn này, Rockefeller đã đưa ra quyết sách có tầm nhìn xa trông rộng dựa trên kết quả, từ đó tránh được việc mù quáng đầu tư dẫn đến tổn thất và chọn đúng thời cơ ra tay. Và kết quả cuối cùng là gặt hái được thành công to lớn, khiến nhiều người ngưỡng mộ.